kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm Tin Vào Cuộc Sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm Linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm Tin và Cuộc Sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Chia sẻ niềm tin. Nhưng trước hết là thánh ca Tôi đến theo Ngài qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Ra khỏi xiềng xích đau thương đêm mơ màng, Giêsu tôi đến, Giêsu tôi đến, vô miền thông thoáng tươi vui thêm người hoàng, Giêsu tôi đến theo Ngài, tôi bệnh tật đến nơi Ngài là nguồn sống, tôi nghèo nhưng Chúa giàu có ban trời rộng, muôn tội tình đến
rồi là thánh ca Tôi đến theo Ngài qua tiếng hát Nguyên Thủy. Và bây giờ là điều kiện được cứu rỗi phần 4. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về điều kiện được cứu rỗi. Nhưng trước hết cần tóm tắt những điều đã trình bày về sự cứu rỗi trong các kỳ trước. Cứu rỗi là được tha tội và được giải phóng khỏi sức mạnh xiềng xích của tội lỗi. Được cứu khỏi án phạt tội lỗi là sự chết đời đời trong hỏa ngục. Được Đức Thánh Linh tái tạo, biến đổi. Được Đức Chúa Trời kể là công chính và ban cho địa vị mới là con cái Đức Chúa Trời, nghĩa là được tương giao với Đức Chúa Trời trong một mối quan hệ mới cha con. Đức Chúa Trời là cha thiên thượng và tín nhân là con. Để được cứu rỗi, một người cần phải nghe và tiếp nhận tin lành, đó là tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã xuống thế làm người cách đây 2.000 năm với hai mục đích. Thứ nhất là bày tỏ về Đức Chúa Trời cho con người, và thứ hai là để dâng chính Ngài làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Tuy nhiên, khi tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu được rao giảng, một điểm then chốt liên quan trực tiếp đến tội nhân nhưng lại ít được nhấn mạnh, đó là sự hối cải. Chứng nhân nói nhiều đến sự tha tội, nói đến phước lành đời này và đời sau, nhưng không nhấn mạnh đến khía cạnh thiết yếu một người cần quyết định, đó là phải hối cải, ăn năn tội, nghĩa là dứt khoát đoạn tuyệt với nếp sống cũ, không chỉ là dứt khoát với những thói quen cư xử nói năng trái với các nguyên tắc của lời Chúa, nhưng cơ bản hơn hết là thay đổi nếp suy nghĩ. Hối cải là dừng bước và quay lại, từ bỏ đường riêng để đi con đường của Đức Chúa Trời, dựa trên các giáo huấn trong Kinh Thánh là lời Chúa. Chúng ta cần nhấn mạnh rằng hối cải không phải là làm công đức để bù đắp lại lỗi lầm, vì như chúng ta đã biết, con người hoàn toàn bất lực trước những tội lỗi mình đã phạm, và không ai có thể dùng một phương cách hay pháp môn nào để sửa lại lỗi lầm quá khứ. Hối cải hay ăn năn không phải là dùng công đức để chuộc tội, mà chỉ là quyết định dừng bước, không tiếp tục ghì mài trong nếp sống sai lầm, trái nghịch với các giới răn của Đức Chúa Trời. Dừng lại không đi theo đường cũ thì không phải là công đức. Nỗ lực đi trên đường mới theo sự hướng dẫn của lời Chúa cũng không phải là công đức mà chỉ là bổn phận. Hối cải là hành động qua đó một người ý thức tội lỗi của mình, đau đớn về những tội lỗi đó, quyết tâm lìa bỏ rồi đến với Đức Chúa Trời và xưng tội với Ngài. Tiếp liền theo sự hối cải là đức tin đặt nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Cả hối cải và đức tin kết hợp thành sự cải hoán hay quy đạo, và chúng ta có thể thêm vào đó sự tha tội của Đức Chúa Trời. Theo sách Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 21, sự hối cải hay ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Chúa cứu thế Giê-xu cần phải đi đôi với nhau. Người ta dễ ý thức tội phạm với con người hơn là với Đức Chúa Trời khi người ta gian tham, dối trá, nóng giận, ích kỷ, nhưng khó nhận ra rằng khi mình hành động, suy nghĩ sai lạc như thế với con người là trước hết đã xúc phạm đến đức công chính, thánh khiết, yêu thương của Đức Chúa Trời và vi phạm các giới răn của Ngài đã ghi khắc trong lương tâm nhân loại. Một trong những lập luận ngây ngô hơn hết, nhưng lại được con người tin tưởng nhiều hơn hết, đó là bảo rằng đạo nào cũng tốt và cùng dạy người ta làm điều thiện. Trong khi đó, điều thiện quan trọng nhất là biết ơn đấng tạo dựng nên mình, thì con người lại dẹp qua một bên để thờ hình tượng bằng gỗ, bằng đá, hay thờ con người được tôn là thánh, là thần, nhưng tất cả cũng chỉ là vật thọ tạo. Không tôn thờ Đức Chúa Trời theo cách thức Ngài chỉ dạy là phạm tội với Ngài. Không hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Đức Chúa Trời là phạm giới răn lớn nhất, nhưng rất ít người ý thức mình đã phạm tội này. Không ý thức thì không thể ăn năn. Ý thức mình phạm tội với Đức Chúa Trời là bước khởi đầu giúp một người đến với Chúa cầu xin ơn tha thứ qua đức tin đặt nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Ý thức phạm tội với Đức Chúa Trời mà không đặt đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu là một tình trạng bế tắc, vì đức tin đặt nơi sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu là giải pháp duy nhất cho vấn đề tội lỗi. Người ta chỉ có thể đặt đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu khi biết rõ mục đích sự chết của Ngài. Do đó, sự giao giảng về thập tự giá đưa đến cả sự hối cải và đức tin. Giao giảng về sự hối cải mà thiếu sứ điệp của thập tự giá không khác gì đẩy chiếc xe hơi không có xăng xuống dốc. Trước sau rồi thì chiếc xe cũng sẽ đứng lại. Nhưng sứ điệp thập tự giá giống như đổ xăng vào xe, giúp xe có thể tiếp tục hành trình đến nơi đến chốn. Động cơ thúc đẩy người ta quay khỏi tội lỗi chính là ý thức tội chống nghịch Đức Chúa Trời. Còn động cơ khiến người ta đến với Chúa cứu thế Giê-xu là ý thức công nghiệp chuộc tội của Ngài, là chịu chết để chuộc tội chúng ta. Hối cải không giống như hối hận, vì hối cải không phải là biểu lộ sự thống hối về tội lỗi mà vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi. Ta có thể cảm thấy đau đớn về tội của mình, nhưng vẫn không có ý định từ bỏ ý hướng phạm tội. Có nhiều người không sẵn sàng hối cải vì họ không sẵn sàng từ bỏ tội lỗi. Hùng bị bắt quả tang gian lận khi làm bài thi và bị phạt ghi vào hồ sơ tội gian lận. Khi bị bắt, anh ta rất ân hận, nhưng trước đó nhiều lần anh ta gian lận mà không bị bắt thì anh không hề thấy bận tâm. Như vậy là vì Hùng chỉ hối hận chứ không phải là hối cải, và về sau nếu có cơ hội, anh ta sẽ tiếp tục gian lận nữa. Trong khi đó một sinh viên khác là Dũng cũng gian lận trong kỳ thi nhưng không bị bắt. Tuy nhiên, sau đó anh cảm thấy rất khó chịu, lương tâm cắn rứt, anh đến thú thật với thầy giáo và sẵn sàng chịu mọi hình phạt. Dũng đã hối cải, đã ăn năn thật sự, và sau kinh nghiệm ê chề đau thương đó, anh quyết định dứt khoát với tội gian lận. Trên thiên đàng đầy rẫy những người đã một lần hối cải, còn địa ngục đầy rẫy những người hối hận. Trong phúc âm Luca chương 16 câu 19 đến câu 31, Chúa Giêsu kể câu chuyện về một người giàu xấu nết và Lazarơ. Người nhà giàu trong hỏa ngục cầu xin lòng thương xót và muốn có ai trở về dương gian cảnh cáo dùm các anh em ông ta, e họ cũng xuống nơi khổ hình như ông ta chăng. Lòng ông ta rất hối hận, nhưng không ăn năn hối cải được vì đã quá muộn. Từ dã trần gian, một người bước sang thế giới bên kia, bước vào cõi vĩnh hằng, tất cả không còn gì có thể thay đổi được. Những ai ngày nay không ăn năn, thì một ngày kia sẽ khóc lóc cay đắng hối tiếc trong hỏa ngục mà không sao có thể thay đổi số phận. Chúng ta có thể xem trong phúc âm Ma-thiêu chương 13, câu 42, câu 50, Luca chương 13, câu 38. Họ sẽ mong cho núi lở đổ xuống đè trên họ, che lấp họ mà vẫn không muốn quay khỏi tội lỗi để hối cải, như trong Khải Huyền chương 6, câu 15 đến câu 17. Hối hận là một ngõ bí, hối cải là một con đường lớn thênh thang. Hối hận chỉ nhìn vào tội lỗi của mình. Hối cải nhìn vượt qua tội lỗi của mình đến thẳng đồi Gô-gô-tha, nơi Chúa Giê-xu chịu chết thế tội cho mình. Hối hận quay về với chính mình. Hối cải đưa chúng ta quay về với Đức Chúa Trời. Hối hận khiến chúng ta tự ghét mình, mặc dù đồng thời vẫn ham thích tội lỗi. Hối cải khiến chúng ta vừa ghét tội, vừa yêu Chúa. Hối hận là sự buồn rầu của thế gian làm cho chết, còn hối cải là sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời đưa đến sự cứu rỗi. Đó là theo Cô-rinh-tô thứ nhì chương 7 câu 10. Hối cải không phải là quyết định làm lại từ đầu hay là lật sang một trang sử mới. Tất cả những quyết định của đầu năm đôi khi chỉ tồn tại hết ngày mùng 1. Sang đến mùng 2, mọi chuyện đâu lại vào đấy. Trang mới kia rồi cũng lại hoen ố. Sở dĩ những quyết định cải tiến tu tình của con người không phải là sự hối cải vì chỉ thu hẹp trong thái độ với những thất bại của mình, trong khi hối cải phải bao gồm luôn cả thái độ đối với Đức Chúa Trời. Không ai thật lòng hối cải cho đến khi ý thức được tính cách nghiêm trọng, kinh khủng và ghê tởm của tội lỗi đã phạm với Đức Chúa Trời. Hối cải cũng không phải là những nỗ lực bổ thục, nghĩa là cố gắng làm công đức, làm việc lành để bù đắp hay chuộc lại những lỗi lầm quá khứ. Hối cải gắn chặt với đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, nương dựa công ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu, vì biết rằng không một công đức nào có thể chuộc lại những tội lỗi quá khứ. Đây là điều rất hiển nhiên. Không một người nào trong chúng ta có thể ngược dòng thời gian trở về những năm tháng quá khứ để sửa lại những lỗi lầm của thời thanh xuân, của những năm dĩ vãng. Những ai vẫn còn muốn dựa vào công đức, vào việc lành và nghĩ rằng nhờ đó Đức Chúa Trời phải ban sự cứu rỗi, phải ban phước và chúc lành, thì đó là người chưa hiểu sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời tuyệt đối đến mức nào. So với sự công chính và thánh khiết của Chúa, tiên tri Ê-sai bảo rằng mọi sự công chính của con người giống như chiếc áo dơ bẩn. Sở dĩ chúng ta phải nhấn mạnh ở điểm này vì tâm tính con người rất cố chấp, ương ngạnh, tự mãn, tự cao, tự đại, không bao giờ chịu buông bỏ những việc công đức của mình. Không những không chịu buông bỏ mà còn thổi phồng những công đức đó lên, khoe khoang và khinh miệt người khác. Nếu những công đức và việc lành của con người cần thiết để nhận sự cứu rỗi, thì việc Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết là không cần thiết. Nhà truyền đạo Charles Spurgeon bảo rằng, hối cải theo luật pháp là sợ bị trừng phạt, còn hối cải theo tin mừng là sợ phạm tội. Hối cải theo giới răn là sợ cơn giận của Đức Chúa Trời, còn hối cải theo tin mừng khiến chúng ta sợ căn nguyên của cơn giận ấy, tức là tội lỗi. Tiến từ chỗ sợ cơn giận của Đức Chúa Trời đến chỗ sợ căn nguyên cơn giận chính là đã tiến đến gần đúng ý nghĩa của sự hối cải vậy. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.